Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Anh chị em trả lời có hay không? Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Có hay không? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Có hay không? À, cái nào cũng có. Tôi phải có quyền định đoạt về những gì là của tôi chứ. Và nếu mà tôi có quyền định đoạt về những gì của tôi như vậy thì bạn thấy tôi tốt bụng và bạn đâm ra ghen tức, phải không? Phải không? Phải không? Ta thường nói là suy bụng ta ra bụng người. Mình cứ suy bụng ta ra bụng người. Sáng đến giờ mình chưa ăn cái gì, mình thấy đói, mình cũng suy là người khác cũng đói. Sáng đến giờ mình chưa có được uống cái gì, mình khát, mình suy ra người khác cũng khát. Mình cứ suy bụng ta ra bụng người, rồi từ cái việc suy bụng ta ra bụng người. Nhưng mà nguyên cái đó đã đúng chưa?
Chưa
chắc đâu, chưa chắc đâu. Tại vì mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Tại sao tôi cứ suy bụng ta ra bụng người khác được? Bụng mình hẹp rồi mình suy người khác cũng hẹp. Mình thấy mấy người đến làm nhà thờ, sáng đến giờ có người thì đi quét nhà thờ, có người đi lau ghế. Và nhất là hôm nay chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa vì anh chị em mình đã có được 13 cái nhà vệ sinh. Ưu tiên là phụ nữ được 9 cái, còn nam được mấy cái? 4 cái. Mình hôm nay có dãy nhà vệ sinh mới. Và có những người đã cặm cụi suốt một tháng nay đến đây, từ ngoài quê lên đây ở trọ một tháng, mà cứ ban ngày hay vợ chồng kéo nhau đến đây. Chồng thì làm nhà vệ sinh, vợ thì quét nhà, nhà thờ, quét sân, ròng rã một tháng nay rồi. Rồi nếu mà chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Mình bảo mấy thằng nó dại quá, đi đọc kinh không đi, nó đi quét nhà thờ, nó dại không? Nó thằng chồng nó ngố quá, đến đây thà nó đi làm có tiền, nó đi làm cho ông cha Long có tiền đâu mà có, nó dại không? Thằng nó ngố quá, hai vợ chồng ngố thật, đến đây không có đi đâu mà lại đi chui vào trong cái xó này rồi ăn cơm nhà vắt ngà voi, có dại không? Mình cứ suy bụng ta ra bụng người. Cái bụng mình nó hẹp thì mình suy người khác cũng hẹp. Mình lười thì suy ra người khác cũng nên lười. Mình không chịu khó rồi mình suy ra người khác cũng nên không chịu khó. Ta cứ suy bụng ta ra bụng người như vậy. Và từ cái bụng của ta nếu mà nó rộng, bụng của ta nếu mà nó thoáng, bụng của ta, cái suy nghĩ của ta nếu mà nó cởi mở thì phước đức cho những người khác, mà khốn khổ cho người khác. Nếu mà bụng ta, cái đầu óc của ta nó hẹp hòi thì mình suy nghĩ cũng hẹp hòi. Đầu óc của ta thiển cận thì mình suy nghĩ cũng thiển cận. Đầu óc của ta là như đầu óc so đo tính toán, mình cũng suy nghĩ theo kiểu suy nghĩ người khác cũng so đo tính toán. Mà chúng ta tạ ơn Chúa vì có những con người cứ âm thầm lặng lẽ. Có mấy đêm nay, hai ba đêm nay làm cả ban đêm nữa. Đêm qua là chúng tôi cố gắng dứt điểm, kết thúc bằng một cái bữa cháo. Lúc giờ cũng phải 12 giờ đêm, kết thúc bằng bữa cháo để cho sáng hôm nay là anh chị em có được nhà vệ sinh mới. Mấy người chọc bảo thư cha có cắt băng khánh thành nhà vệ sinh không? Thôi chúng ta một chọc tay tạ ơn Chúa cái đã. Tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em đã đóng góp công sức để mà có được nhà vệ sinh. Đấy là cái nhu cầu căn bản, nhu cầu tối thiểu cần thiết mà chúng ta chỉ làm bằng những vật liệu tạm thôi, chỉ làm bằng những vật liệu nhẹ thôi, có thể di dời, có thể di chuyển, có thể dỡ bỏ được thôi anh chị em. Cuộc đời này có gì mà bền vững đâu, phải không? Hồi đó tôi làm cái nhà vệ sinh kia bằng xây bằng gạch rồi đá, gắn đá rửa, đá mài gì đó, đá đá gì đó, tưởng như vậy là bền vững là ngon lắm. Bây giờ có xài được nữa đâu, hư rồi, biển nó thối lên rồi, biển nó ngập nó phân dưới của nó bốc lên chịu không nổi nữa rồi. Có cái gì là bền vững? Thôi rút kinh nghiệm, bây giờ làm cái gì cũng tạm thôi. Nhà tạm mà, tất cả thế gian này là tạm hết. Cái đây chỉ là cái cây cầu để mình bước vào cuộc sống đời sau. Cõi đời này đã phải là cõi đời 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 chưa? Nó chỉ là cõi đời tạm chứ chưa phải là cõi đời đời. Cho nên mọi cái cứ tạm như vậy đã. Lều này cũng vậy, khi nào có được phép thì tôi sẽ cũng lại làm cái lều tạm để che mưa che nắng thôi, chứ không cần phải lộng lẫy nguy nga, không phải là trắng lệ rồi phải long trọng gì cả. Có lúc nãy có mấy em đưa mấy cái dây đỏ để nó quấn ngăn không cho người ta vào cái nhà cũ nữa, mà được phải sửa cái nhà cũ đó, lấy băng đỏ quấn chung quanh, bảo cha băng đỏ người ta khánh thành, còn cha lấy băng đỏ cho quấn cấm người ta sử dụng. Mình cứ ngược đời như vậy thưa anh chị em, có khi mình đi ngược đời, lội ngược dòng như vậy lại hợp ý Chúa. Còn mình xuôi theo dòng đời, mình trôi theo suy nghĩ của con người, mình thả mình vào cái dòng quấn hút của con người, của thế gian. Mà Chúa bảo rằng là trong bài đọc 1, ta nghe lời Chúa nói, suy nghĩ của ta không phải là suy nghĩ của các ngươi, đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Suy nghĩ của Thiên Chúa không phải là suy nghĩ của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao xa khác với con người bấy nhiêu. Và anh chị em chúng ta là những người mà tìm đường lối Chúa mà đi, tìm thánh ý Chúa mà thể hiện, đi vào lòng thương xót Chúa là mình chấp nhận lội ngược dòng, là mình chấp nhận lội ngược dòng, là mình chấp nhận là người ta đi xuôi thì mình đi ngược, là mình chấp nhận là người ta ham tiền thì mình ham, trả lời đi, người ta ham tiền thì mình ham Chúa, người ta đi nhậu thì mình đi cầu nguyện. Đấy, mình đi ngược đời như vậy đấy. Chiều thứ bảy là một chiều lý tưởng, mà anh chị em đến đây đông như thế này, không có chiều thứ bảy, không có hẹn hò, kệ cho ai muốn nói hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Rồi là gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Nhưng mà chúng ta là những người lội ngược dòng, chiều thứ bảy mình người ta muốn hẹn ai thì hẹn, mình đến điểm hẹn Giê-xu, mình đến điểm hẹn tại giáo điểm tin mừng, mình đến mình gặp gỡ một người mang tên là Giê-xu, và mình đến mình không có dìm mình vào trong bia, dìm mình vào trong rượu, dìm mình vào trong những thú vui của trần gian, dìm mình vào trong những bữa tiệc linh đình, dìm mình vào những lễ hội là hoành tráng hao tốn, mà mình dìm mình vào đại dương lòng thường xót Chúa. Buổi chiều thứ bảy người ta đi dìm mình vào biển người ta đi dìm mình vào biển Vũng Tàu, người ta dìm mình vào biển Nha Trang, người ta dìm mình vào biển Hạ Long. Còn chúng ta chiều thứ bảy ta đến đây dìm mình vào biển lòng thường xót Chúa. Rồi người ta lấy tiền, người ta đi ăn chơi, ăn nhậu chiều hôm nay, còn mình cũng lấy tiền mà cho ai? Cho gái á? Ngu gì? Lấy tiền cho gái có đòi được không? Không, không phải lấy tiền cho gái mà lấy tiền để làm bác ái. Thằng nó ngố thật, ăn nó không ăn, mặc nó không mặc, nó cứ nhịn ăn nhịn mặc nó cho người nghèo. Thằng nó ngố không? Quá ngố. Cái mẹ này cũng vậy, đi chơi thì không đi chơi, cứ đi đi lễ, cứ đi thờ, nó có mát không? Quá mát. Cái bà này cũng lẩm cẩm, tiền bạc thì không để dành dụm lúc ốm đau, mà có bao nhiêu tiền cứ dốc hết tình này cho lòng thương xót Chúa để đi chiều thứ hai này 8 giờ tối là chúng tôi khởi hành đi đến đảo Ma, đi đến tới 6 giờ sáng mới đến nơi. Và đi vào một cái đảo Ma đó phải đi qua một cái thuyền, cái đò mấy chục cây số nữa, mà nơi đó người ta bị cô lập, người ta không có tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, cho nên đến đó để mà thăm họ. Lội ngược dòng có mát không? Mát quá, khủng quá. Mấy này người ta đi đảo Kim Cương, nó đi đảo Ma có mát không? Mát quá thì chứ, thưa anh chị em. Mà chúng ta thấy rằng là mình chấp nhận để cho người ta cười, để cho người ta chê, để cho người ta khinh khi, để cho người ta cho rằng mình là mát, là khùng, là khờ, là dại, là điên. Ai muốn nói gì thì nói. Chúa nói với thánh nữ Faustina, mặc cho họ muốn phê bình, họ muốn nhận định, họ muốn nói con thế nào, mặc cho họ, cứ để cho họ nói, cứ để cho họ phê bình, còn con cứ đi theo ta. Và đi theo lòng thương xót Chúa là phải chấp nhận lội ngược dòng. Không lội ngược dòng tại dại dột gì mà đến cái chỗ mà nó chật hẹp như thế này, phải không? Không lội ngược dòng dại dột gì mà đến chỗ nó hẻo lánh như thế này, phải không? Không lội ngược dòng dại gì mà đến cái chỗ mà ngồi phải bó củi chật hẹp rồi nóng bức thiếu thốn mọi phương tiện như thế này, phải không? Phải không? Phải không? Nhưng mà nếu lội xuôi dòng thì mình chỉ gặp con người, mình xuôi theo dòng đời, mình chiều theo lòng người, đi vào cái con đường rộng rãi, đi vào cái con đường thanh thang. Mà Chúa nói con đường rộng rãi thanh thang dẫn vào nước trời hay dẫn vào hỏa ngục? Còn mình chấp nhận lội ngược dòng, đi vào cái con đường khập khiễu, đi vào con đường gập ghềnh, đi vào con đường hy sinh, đi vào con đường thử thách, đi vào con đường đau khổ, đi vào con đường hãm mình. Và cái con đường hãm mình, con đường hy sinh, con đường đau khổ, con đường thánh giá ấy, lội ngược dòng đời, không trôi theo người đời, không trôi theo thế gian, mà trôi theo lòng thương xót của Chúa thì dẫn đến cuộc sống đời đời. Nào, ai chọn lội ngược dòng dưới đây? Ai chọn lội ngược dòng giơ tay, giơ cao tay lên. Rồi ai chọn đi vào cái con đường của lòng thương xót Chúa, giơ hai tay. Rồi chúng ta chấp nhận lội ngược dòng theo lòng thương xót, đi theo lòng Chúa thương xót là chấp nhận lội ngược dòng, không xuôi theo người đời, không chiều theo người thế gian, không làm theo thói thế gian, mà làm theo Chúa. Dù bị khinh chê, dù bị nhạo cười, vẫn tiếp tục đi, vì đó là con đường dẫn đến cuộc sống. Ta lên dẫn đến cuộc sống. Dẫn đến cuộc sống. Dẫn đến cuộc sống. Chưa phải hét to lên, hét to làm rung rinh cả cái thế giới này, rung rinh những con người đang bình chân như vậy, vì trôi theo dòng đời, chiều theo dòng đời. Chúng tôi linh mục, tu sĩ, những người lội ngược dòng, đôi khi cũng bị cám dỗ trôi theo dòng đời, đôi khi cũng bị cám dỗ là chiều theo lòng người, chiều theo giáo dân. Vì chiều theo giáo dân thì giáo dân nó sẽ ủng hộ, chiều theo giáo dân thì sẽ được người ta biếu xén, chiều theo giáo dân sẽ được người ta bo cho tận răng. Nhưng những điều mà không đúng, những điều không hợp, những điều không hay không bao giờ được chiều theo. Chiều theo để đưa họ đến với lòng thương xót Chúa thì được, mà chiều theo để mà có lợi cho mình thì không bao giờ được. Chiều theo để làm đẹp lòng Chúa thì được, chiều theo để mà đẹp lòng người ta thì không bao giờ được phép làm chuyện đó đâu, thưa anh chị em. Vì vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa cho mình một cái dụ ngôn mà ai nghe cái đó cũng phải đâm khó chịu. Khó chịu ai? Khó chịu ông chủ hay khó chịu người làm công? Khó chịu ông chủ hay khó chịu người làm công? Ông chủ, cái ông này kỳ quá. Thì nói gì thì nói chứ. Người ta làm từ sáng đến tối với cái thằng mà nó làm có 1 giờ, thằng làm 8 giờ với thằng làm 1 giờ mà cho tiền nó mỗi thằng cũng 100 ngàn, có chịu được không? Có chịu được không? À, cái ông chủ này kỳ ghê. Ông chủ bảo này, bộ tôi không có quyền cho những gì là của tôi hay sao? Và tôi có làm gì thiệt hại cho anh không? Trả lời, tôi với anh đồng ý với nhau từ 6 giờ sáng khi anh không có việc làm. Tôi đã thỏa thuận với anh, ký hợp đồng đàng hoàng, hai bên thỏa thuận, bên A bên B ký hợp đồng là một ngày làm 8 tiếng 100 ngàn, đúng không? Và bây giờ hết 8 tiếng tôi trả cho anh 100 ngàn, có đúng không? Có gì sai không? Rồi tôi ra tôi gặp cái anh chàng mà 9 giờ sáng nó không có việc làm, bảo cứ làm cho tao, tôi có hứa với nó là trả 100 ngàn không? Rồi đến 12 giờ trưa vẫn thấy những cái tên nó ngồi vêu mõm ra, tôi cũng bảo vào làm cho tôi có hứa là trả nó 100 ngàn không? Nó có đi không? Có đi không? Rồi đến 3 giờ chiều tôi gặp thêm một tên nữa, kinh lòng thư xót của Chúa, nó cũng chẳng đọc lễ lạy, nó cũng chẳng đi, nó ngồi ngắp ngắn ngắp dài, tôi bảo đi làm vườn nho cho tôi, nó có đi không? Rồi đến lúc mà 5 giờ chiều tôi trả lương cho ai, người sau cùng tôi gọi lên trước, tôi trả cho họ 100 ngàn, đúng hay sai? Đúng hay sai? Tôi có hợp đồng với họ là trả bao nhiêu không? Rồi tôi trả cho họ bao nhiêu được không? Rồi tới đến người mà 12 giờ tôi cũng trả cho họ 100, có gì sai không? Có thiệt hại gì cho anh không? Đến người mà làm 9 giờ sáng tôi cũng trả cho họ 100, có thiệt hại gì cho anh không? Có không? Không. Rồi bây giờ đến anh, tôi trả cho anh 100 ngàn, có thiệt hại gì cho anh không? Tại sao anh ghen? Tại sao mà trách tôi? Anh lẩm bẩm, anh kêu ca cái gì? Kêu cái gì? Kêu vì tôi quá nhân từ, kêu vì tôi quá rộng lượng, kêu vì tôi quá giàu lòng xót thương. Cái người 9 giờ nó không có việc làm vì xót thương nó mà tôi gọi nó. Cái người 12 giờ cũng vì xót thương nó mà tôi gọi nó. Cái người mà 3 giờ chiều không có ai mướn, nó ngồi nó sắp chết đói đến nơi rồi đó, vì nó không có làm thì không có ăn, tôi cũng xót thương nó, tôi gọi nó. Vậy nghe, tôi gọi anh lúc 6 giờ sáng, tôi có xót thương anh không? Có hay không? Vậy tại sao anh trách tôi? Làm cả ngày mà còn cãi nữa. Đấy đi, còn cãi là tại làm cả ngày. Đấy đi, đây. Chị làm cả ngày nhưng mà 6 giờ sáng chị đến, tôi với chị hợp đồng với nhau là trả 100 ngàn, đúng không?
Dạ.
Rồi bây giờ 100 ngàn đấy chị làm xong buổi chiều, tôi trả chị 100 ngàn, đúng không? Đúng không? Trả lời đúng hay không?
Đúng.
Tôi có bớt chị một đồng nào không?
Không.
Tôi có làm sai chị cái gì không?
Không.
Tôi có làm thiệt thòi chị cái gì không?
Không.
Còn kêu cái gì?
Không.
Thưa chị em, đó là cứ suy bụng ta ra bụng Chúa. Suy cái bụng của mình hẹp hòi, là vất vả làm 8 tiếng, cứ suy nghĩ là công bằng, là người làm 8 tiếng thì phải được trả gấp 8 lần người làm 1 tiếng. Ơ kìa, tôi đã hợp đồng với chị là 100 ngàn rồi mà. Tôi có bảo là nếu gì không? Không, không có điều kiện gì cả, là cứ 8 tiếng là 100. Vậy thì tôi trả cho cái người kia bao nhiêu là tùy tôi, chứ cái tấm lòng của tôi, chị có biết rằng là chị, với chị 100 ngàn là chị đủ sống rồi. Vậy thì cái thằng mà 3 giờ chiều bộ nó không cần 100 ngàn nó sống à? 100 ngàn chị mới sống được. Vậy cái người mà làm 3 giờ chiều cần bao nhiêu tiền để mà sống? Cũng phải 100 chứ, phải không? Từ chị có ăn, nó có ăn không? Chị đói, nó có đói không? Có. Tại sao chị không suy bụng ta ra bụng người đi, mà chị cứ suy bụng ta ra bụng Chúa, rồi chị trách móc Chúa là Chúa không công bằng, Chúa không thế này, không thế nọ, không thế kia, rồi chị kể công kể lên với Chúa, con đã làm từ sáng đến giờ đó mà cha, không có cho con lẽ gì. Ơ kìa, tôi đã hợp đồng với chị đàng hoàng rồi cơ mà, phải không? Vậy thì chị được ơn gì của Chúa, chị kể tôi nghe.
Thưa với cộng đoàn, với cha, với Chúa, thì con là người ngoại đạo, con là bị bệnh ung thư vú 2 năm rồi. Con là về có người bạn đến thăm con, cho con mượn một cái đài, con nghe lòng thương xót Chúa, con nghe được rồi. Con mẹ con đi vào tháng năm 2016, năm 2016 con vào đây, tóc con rụng hết. Là con giờ về là con đi khám bài, không có tế bào lạ nữa, mà không có ung thư nữa. Giờ con vào, con ở trọ được 3 ngày rồi. Giờ con vào, con là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con về con đi đào rồi, con đêm nào con cũng đi đọc kinh. Rồi là con về là con để là tay con cứ đọc lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đêm nằm con cứ xoa, con cứ đọc suốt cả ngày. Con dừ đau ốm con ăn rồi, chiều 5 giờ chiều là con đi đọc kinh. Rồi là tối về là mai chủ nhật thứ bảy con đi đọc kinh. Thưa với cha với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con người ngoại đạo mà dừ đi giáo là ai cũng mến con hết, ai cũng thương con, ai cũng cho áo dài ra nhiều. Con là ai cũng thương con lắm. Giờ nghe nói xong rồi không có tế bao lạ nữa, là con vào con cảm ơn cha và cộng đồng.
Hallelujah. Con tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Hùng.
Nguyễn Thị Hùng ở Nghệ An, bao nhiêu tuổi?
Năm nay 53 tuổi.
Rồi, con đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ ai giới thiệu?
Dạ.
Biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ ai giới thiệu, con biết đến đây?
Con là có người ở trong miền Nam về, con với nói là vô mày có, đi ngoài cổng về nói vô mày có cái đài cho tao chứ mà bán đi. Nói vô đây cha Long nói là ai bệnh hiểm nghèo là cho, còn bán cha không cho đâu. Đúng không? Nữa thì chỉ bệnh hiểm nghèo rồi, ung thư rồi, chỉ cho con là đêm ngày là con mở đài, mà gia đình con là chồng con là rất phấn khởi. Giờ con thôi bệnh rồi là cứ túi rồi là cho mẹ ăn cơm trước để đi đọc kinh.
Thưa anh chị em, rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Như người thợ làm giờ thứ, làm 3 giờ chiều đây này. Chúng ta là những người đạo gốc mà đôi khi chưa hẳn lòng tin của mình đã vững được như người chị em này. Vì là cứ 5 giờ chiều là đi đọc kinh lòng thương xót. Và bây giờ cứ còn biết đến là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, lại còn biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Có biết đọc kinh lòng thương xót chưa?
Dạ.
Biết lần chuối chưa?
Thưa cha, con đến là con cứ nghe người các chị đứng trước đọc trước, con nghe là con đọc sau, con cứ đọc là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. con vừa mới đọc là
khổ nạn.
Dạ cuộc khổ nạn
vì khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, con xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiệu, con xin dâng lên Cha và linh mình và máu mình, tâm linh hồn của con và yêu dấu Cha và Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Dừng lung tung hết cái gì đó ông dừng. Nó dừng đủ thứ. Chân tay mình máu thì nó dừng tuốt luôn hết. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi con đây là cây quạt, một cây quạt có một cái quạt 100 nơi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và con muốn tặng cho chồng con cái gì không?
Dạ, thưa Cha, cho con cái thánh Chúa, Chúa Giêsu.
Cho chồng con cái Chúa, rồi. Đây, cái này phải không? Phải cái này không?
Dạ, thưa Cha, con ở nhà cũng có người cho một cái rồi, mà con để đàm tróc rừng của con á. Con cứ đọc lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, chồng con cũng danh. con cùng danh, cùng dự là chồng con dự đợt này về con dự đi lên làm chứng, rồi con về là dự cả nhà là đi giáo luôn.
Về là cả nhà đi giáo luôn. Tôi nói thì theo đạo thì nó đi giáo luôn. Anh chị em thấy không? Đấy, những cái người thợ mà giờ cuối cùng mà Chúa thương và Chúa ban cho nhiều ơn như thế đó. Rồi còn con, rồi mời con.
Dạ con thưa Cha cùng cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Hường, con ở Đắk Nông. Hôm nay con đến con làm chứng cho Chúa. Và con cảm tạ Cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con.
Dạ.
Trong suốt thời gian vừa qua con mắc bệnh ung thư trực tràng, mà bác sĩ thì cứ hẹn con tới nuôi hoài đi khám, rồi thì hẹn tới hẹn nuôi, rồi con cứ mỗi lần cái thời gian nó ngưng ấy là con lại về đây cầu nguyện với Chúa, rồi Cha cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì cái hôm thứ hai vừa rồi á, là bác sĩ kêu con về chuyển máu để thứ tư mổ. Mà con về thì từ sáng đến trưa cũng có máu. Khi cái hẹn đến 1 giờ, 2 giờ cũng không có máu. Đến khi đến 3 giờ, con làm giờ thương xót xong, đến 3 giờ 15 là bắt đầu họ kêu con thì có máu chuyển. Đến khi cái sáng thứ tư là họ kêu con đi mổ. Họ kêu con đi mổ thì vào thì họ cũng làm thủ tục các cái, họ gây tê, gây mê. Họ bắt con nằm cong lưng lên như con tôm, họ gây tê đằng sau lưng. Rồi là họ gây mê cho con xỉu không biết cái gì luôn. Lúc ấy họ cũng nói con là bây giờ phải gây tê như vậy chứ không có biết mổ của chị là nặng lắm. Mà không gây tê như vậy là sau này chị sẽ đau lắm. Vậy mà đến lúc ấy họ gây tê xong, họ làm con từ lúc 9 rưỡi. Mà lúc 11 giờ rưỡi họ đã kêu con dậy rồi. Khi con dậy là con mở mắt ra, con tạ ơn Chúa. Khi con lấy tay con sờ lên bụng con thì không có một cái vết gì. Thì bác sĩ nói con là phải mổ vết mổ to mà phải đưa ruột ra ngoài nữa. Nếu con sờ bụng con thì không có cái gì. Con thấy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn mẹ và Chúa gìn giữ con. Thì cái về phòng đến 3 giờ chiều là họ đưa con về dưới phòng điều dưỡng luôn. Vậy là đến chiều hôm qua là bác sĩ cho con ra ngoại trú 10 ngày. 10 ngày sau để quay lại để bác sĩ cho kết quả sau ca phẫu thuật. Vậy là sáng hôm nay con với chị gái con lên nuôi con để mổ ở bệnh viện ung bướu. Chị con mà thôi hai chị em đi xuống tạ ơn Chúa. Thì rồi con ở đây rồi là đến 10 ngày rồi con quay về bệnh viện. Vâng, mà cuối cùng bác sĩ mổ cho con nó không có phải đưa ruột ra ngoài, mà họ mổ nó khâu chìm ở trong hết là được có 2 ngày. Khi cái những người mà đi mổ cùng với con ấy, con nên con thăm họ, họ ngạc nhiên. Họ bảo tại sao mày đi mổ cùng với tao, bây giờ mày rong đi mày thăm ta, có phải mày không? Con bảo phải. Bảo là sao mày hôm qua đi mổ mà bây giờ mày khỏe mày rong đi, mà tao còn nằm còn chưa được uống sữa đâu, mày đi rong đi được rồi. À, vậy giờ có được ơn Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa không có bắt mổ vết hở ngoài đâu, nó không đau. Vâng, thì
thưa chị em, một người mà ung thư trực tràng mà mới qua một ca đại phẫu vừa gây mê vừa gây tê, mà mới chỉ có ngày hôm trước ngày hôm sau mà đến đây được, đó là một cái điều lạ. Cái thứ hai là không, ung thư trực tràng mà không có phải đặt hậu môn ra bên ngoài mà khỏe mạnh đến đây được, tỉnh táo đến đây được, đó là cái điều rất lạ. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa cho người chị em của chúng ta và trao tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm tiếng mẹ hiện ra tại Fatima, và đây là tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Con à, rồi mời con.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con là đang giữ trẻ ở một trường của sơ. Thì con nói chung là con bị đau đầu gần 10 năm. Mà con đi bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115, nói con không có biết bệnh gì hết. Cứ con cứ đi lên đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy, con điều trị mấy tháng mà không có kết quả. Cái cuối cùng chú con đưa qua con qua bệnh viện 115 á, thì khám nói con là có cái u não làm mổ, cho nên con đi một mình con về. Trời chị con mới đưa con lên nhập viện ở đó 15 ngày. Rồi bác sĩ điều trị cho con mà cũng chưa đúng. Một tuần lễ sau cái con gặp cô bác sĩ đó mới điều trị cho con. Đưa con đi chụp MRI nói là bị thiếu máu não. Rồi xong từ đó về sau là bác sĩ đó điều trị cho con. Rồi cũng mấy năm. Nói bác sĩ nói con là uống thuốc cả đời luôn. Cái con cũng sợ quá, con cũng không biết sao. Con cũng nhiều khi con đọc kinh cầu nguyện. Rồi con cũng uống thuốc theo bác sĩ cũng 3 năm. Xong tự nhiên con cảm thấy con hết. Hết xong cái con mới được biết tới lòng Chúa thương xót ở đây. Con mới đi. Đi về con đi cũng được đây là 8 lần rồi đó cha. Mà bây giờ con đi khám lại là bác sĩ nói con là đừng uống thuốc nữa, để hư dạ dày. Cho nên là bây giờ người con khỏe khoắn, con làm giữ một giáo viên ở trường Sơn Ca được 4 năm. Thì nói chung là con cũng tạ ơn Chúa. Rồi điều thứ hai á là chồng con là người đạo theo, cho nên là ảnh cũng khô khan lắm. À, con gặp ảnh 20 năm mà ảnh những ngày lễ lớn thì ảnh mới đi thôi, còn những ngày lễ thứ Chủ nhật là ảnh ít đi lắm. Con cũng phiên lên ngoài, ảnh nói ảnh không có làm gì có tội, thôi ảnh để ảnh cũng khổ quá để ảnh đi làm ăn. Rồi xong rồi cái bây giờ cái chị con cho con mượn cái máy của cha, cái ảnh nghe mà con cũng không nói gì hết, tối nào ảnh cũng mở ảnh nghe hết. Cái ảnh mới tự nhiên ảnh thấm, ảnh nói em đi lên Cha Long cầu nguyện cho anh đi, tại vì ảnh bị virus bao tử á cha, rồi viêm dạ dày nữa. Mỗi lần tối tới là ảnh nghe cái máy đó, tự nhiên là ảnh cứ đọc kinh cầu nguyện rồi ảnh mới ngủ. Chứ mười mấy năm về trước là ảnh không bao giờ đọc kinh tối rồi ảnh ngủ hết cha. Rồi tự nhiên ảnh nghe cái máy của cha đó, mà giờ ảnh tối nào ảnh cũng đọc kinh cầu nguyện, ảnh ngủ mới đi ngủ. Rồi còn nói chung là giờ cũng có cái thằng cháu của ảnh á, là cũng người Bình Lương, cái thấy cậu vậy đó, cái hỏi cậu ba bây giờ theo đạo có dễ không cậu ba, con giờ cũng muốn lập gia đình bên đạo. Thì ông xã con cũng nói thì đạo nào cũng đạo, đạo làm người cho tốt là được rồi. Thì con muốn lập gia đình bên đạo thì con lập. Thì thôi bây giờ con được ý của con thì con nhận đi. Đó bây giờ rồi xong thì con cho cái cháu con cái máy đó để nó nghe. Nó nghe rồi giờ nó kêu mời ba có đi lên đó xin cha cho con một cái, để về con nghe con hiểu con biết về đạo Chúa.
Đây cha gửi tặng cho nó nha, cho thằng cháu của con mà cháu ở Bình Lương ấy, phải không? Nó đang là khao khát mong mỏi tìm được Chúa, nó đang đứng ở ngoài vườn chưa có việc làm. Bây giờ Chúa mời gọi chúng ta là những người đi mời gọi những người đó vào làm trong vườn nho của Chúa. Họ đang đứng ở ngoài nhiều lắm thưa anh chị em. Nhiều người đang đứng ở đầu đường, ở xó chợ, ở có khi ở trong khách sạn, có khi ở trong những nơi sang trọng nhất mà họ chưa được biết Chúa. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta đi coi, coi con nào nó chưa có vào trong vườn nho lòng thương xót. Chưa vào trong vườn lòng thương xót thì đi ra nói nó vào đây đi. Và mỗi người cũng sẽ được trả lương tương xứng, không phải là do công sức của họ mà là do lòng thương xót của Chúa. Làm một giờ mà trả cho 100 ngàn thì có đáng không? Không. Công linh như vậy thì là quá bèo rồi, gọi là trả quá rộng rãi rồi. Người ta làm cả ngày mới được 100, mà bây giờ làm có một giờ cũng được 100, mà lòng thương xót của Chúa vẫn đoái thương đến cái nhu cầu của họ, cho họ cái họ cần, chứ không phải là cho họ cái mà họ làm ra do công của họ. Vì công của chúng ta chả làm được cái gì đâu nếu mà không có ơn của Chúa. Còn về con tặng cho thằng đó nha, cái máy 365 bài giảng. Còn đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và gửi cho chồng con một cái móc khóa lòng thương xót Chúa, nói là hôm nay em lên em làm chứng cho Chúa. Một người mà mấy chục năm không hề đọc kinh trước khi đi ngủ, mà bây giờ nhờ ôm cái máy này nghe mà đã mỗi tối chịu đọc kinh cầu nguyện trước khi đi ngủ, rồi lại làm cho cái thằng cháu nó động lòng và nó đi tìm hiểu về đạo để nó sắp sửa bước vào vườn nho lòng thương xót. Chúa chúc lành cho con. Rồi cái cô áo, không biết là cô hay bà đây đấy chứ. Thấy cái áo dài của bà coi. Chị bao nhiêu? Thôi đừng có trước hết sau hết chị cả. Chị bao nhiêu tuổi?
Chúa.
Chị bao nhiêu tuổi?
63 tuổi.
Tên là gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Huyền, sứ công xá thuộc địa phận Hà Nội.
Hôm nay mặc áo dài đi đâu đây?
Lại cha con đi đến tìm kiếm Chúa.
Rồi được ơn gì của Chúa nó chia sẻ cho mọi người áo dài.
Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho.
Thôi rồi rồi, được ơn gì kể ra, đừng có dài dòng.
Thì con xin chia sẻ cuộc đời của con.
Thôi vắn tắt thôi, được ơn gì thôi, mà cuộc đời của mình đến sáng mai. Một vắn tắt nói một ơn mới nhất nơi lòng thương cho Chúa thôi.
Thì là con có 4 đứa con của con. Chồng con thì liệt 75, chết sớm. Thì 75 đó là 8 năm đi viện. Và mỗi một lần đi viện là dài nhất là 7 tháng, ngắn nhất là 3 tháng. Đến khi con được nhà con được 9 năm rồi thì con lại bị mắc bệnh là cảm thương hàn chạy vào lão. Thế đến khi đến Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thì bác sĩ trả về là 4 lần trả về. Thế thì con có 2 cháu rể, 2 con rể của con thì bảo là con xin bác sĩ, bố con thì mất sớm, còn có mẹ con thì xin bác sĩ chữa cho mẹ con để cho chúng con còn có mẹ, để chúng con còn lương tựa. Thế là bác sĩ cũng tận tình. Thì trước khi con 20 ngày là con nằm ở phòng cấp cứu. Thế là con được Đức Mẹ thì con đang làm
ở... Rồi bây giờ chị được cuối cùng chị được chú chữa như thế nào, vắn tắt thôi.
Vâng.
Rồi biết đến giao điểm tin mừng này là sao?
Vâng, thì là con được Đức Mẹ.
Rồi được rồi, vắn tắt thôi, được chú chữa như thế nào?
Tóc con.
Rồi được rồi. Rồi được biết đến lòng thương Chúa như thế nào? Thì... biết đến ở đây như thế nào?
Thì con biết lòng thương xót của Chúa là con vào hội Lê Dô của Đức Mẹ. Thế là mỗi các hội Đức Mẹ thì đưa cho con một tờ lòng thương xót. Thì là mỗi ngày con về, con cứ 3 giờ chiều là con vào nhà thờ để làm chuỗi thương xót. Thì là Chúa ban cho con và cho gia đình con được mọi sự bình an. Bây giờ là con có bệnh tiểu đường cơ mà con vẫn khỏe. Thì xin...
Rồi bây giờ chị, ai giới thiệu chị đến với lòng thương xót ở đây?
Vâng.
Ai giới thiệu đến với lòng thương xót Chúa tại đây?
Con đi với lại...
Ai giới thiệu đến?
Dạ.
Anh giới thiệu chị đến đây, đến lòng thương xót.
Đi máy bay là con gái của con về về quê.
Rồi, rồi đầu tiên tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi con. Áo dài Hà Nội. Rồi con.
Thưa cha, con là tên Sa Lê Thị Hiến. Con ở Nghệ An chứ.
Dạ.
Con ở Nghệ An mà con là được hai ơn. Vì thân con nhà con là năm 2013 là bị tai nạn mà dập vùng nào ở trán. Nhưng mà bậc trí là nói là không thể chữa được. Nhưng mà sau rồi là con là làm tình thương xót. Rồi con có đứa cháu là điền vào cho cha lúc 11 giờ đêm. Là con cháu nhà con nói là nhờ cha cầu nguyện cho, rồi mưa cứ yên tâm tin thác vào Chúa, rồi con cùng phó thác cho Chúa, rồi con chắp tay con lạy bốn bề trời, con nói là xin Chúa thương xót đứa con. Sau đó là 3 ngày nằm trong phòng cấp cứu cha. Ngày thứ tư là đứa con nhà con được ra viện, được khỏi bệnh, mà tất cả bác sĩ là quả ngán là nói là thằng này là chỉ có con trời. Rồi con cảm ơn cha là.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ. Con ơn thứ hai là con ngày 14 tháng 8 là năm nay này là con bị virus zona là ăn trong tay con. Nhưng mà nói thì đơn giản cha, nhưng mà sau đó là nó ăn hẳn một cái dây thần kinh số 7 ni, là mồm con bị méo sang bên, mặt con là trường ra không thể nhắm được. Rồi đưa lên viện là người ta bảo là để quá nặng, nếu mà chậm 2 ngày là sẽ chết. Rồi họ khám là họ nói là bị viêm cả măng não. Là lúc đó là 3 giờ con ở đó 3 ngày, là lúc đó là 3 ngày không đỡ được. Là con nhà con là bắt đầu mẹ ra đi viện là điền nhắn tin cho cha, là cha nói là để cha vào cộng đoàn là 3 giờ chiều nay là cầu nguyện cho con cứ yên tâm là con tin thác vào Chúa. Con mê thì thôi mà con tỉnh là con cầm bộ trừng hạt trong tay con, là con cứ này lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Mà được 3 ngày là bác sĩ lại nói là chỉ không đỡ được là cho đi Hà Nội. Sau đó là con nói là thôi bác sĩ cứ cho tôi ở nhà thêm 2 ngày nữa. Là con nhà con nói mẹ dư mẹ nặng thì phải đi Hà Nội, nhưng mà con nói vì con nhà con là thôi thì để cho mẹ nhà, vì bởi mẹ bởi vì ung thư mà Chúa đừng còn chừa được thì phương chi là mẹ Chúa không bỏ mẹ mô. Rồi để cho mẹ ở đây 2 ngày nữa. Rồi 2 ngày sau là từ 10 giờ trưa đó mà chú đến 2 giờ sáng là con hết cơn đau. Cha là sáng ngày thứ 5 là bực sĩ sáng nói là dư đây chị tương đổi rồi, thôi gì chị ở lại. Là con có nói với bực sĩ, con nói ra là con vẫn biết mất lòng bực sĩ, nhưng mà như kiểu Chúa sai con phải nói. Là con nói ra với bực sĩ là tôi rất cảm ơn bác đã chữa lành tôi, nhưng mà đây là ý Chúa luôn luôn ở trong bác, đồng hành cho bác để bác chữa tôi. Sau là bác sĩ nói là như vậy thì chị là công giáo. Anh nói dạ con là công giáo. Thế con xin ơn con được ơn hai ơn đặc biệt nhất.
Thầy cho gửi cho con một cái máy 365 bài giảng với lại bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Cô giáo mời. Cảm ơn cô giáo. Cái lời kêu cuối mà dám mạnh dạn nói rằng là con được ơn không phải là bác sĩ chữa, nhưng mà Chúa dùng bàn tay bác sĩ để mà chữa, phải không? Rồi mời anh lên đây. Chúng ta dám nói như vậy không thưa anh chị em, hay là cứ chiều theo người thế gian? Vâng, bác sĩ và chăm sự nhờ bác sĩ vân vân, và cứ chiều theo thế gian và không dám mạnh dạn lội ngược dòng mà làm chứng nói rằng đúng. Nhưng mà nếu không có Chúa chữa thì 10 bác sĩ cũng chẳng làm gì được, có dám nói vậy không? Hay là sợ mất lòng? Chúng ta dễ sợ mất lòng người khác mà chẳng bao giờ sợ mất lòng Chúa. Ta cứ sợ làm buồn lòng người khác mà chẳng bao giờ nghĩ rằng buồn lòng Chúa thì sao? Lúc nào cũng sợ rằng là buồn lòng người ân nhân, buồn lòng người đỡ đầu, buồn lòng giáo dân nó không ủng hộ mình, nó không hỗ trợ mình, buồn lòng người có chức, buồn lòng người có quyền, buồn lòng người ở trên mình rồi họ không phò mình. Thưa anh chị em, tại sao ta không sợ rằng mà là buồn lòng Chúa thì sao? Mà chiều lòng thế gian mà mất lòng Chúa thì sao? Thưa anh chị em, còn con được ơn gì?
Dạ, dạ thưa cha, là thời gian có hạn cho nên là con cũng chỉ kể là ơn gọi là con mới được ở đây. Vâng, thưa cha, là con bị vừa rồi con bị đau tim, thế là con đi hai bệnh viện thì bác sĩ kiểm tra bảo là đều là bị đau tim, nghẽn mạch cơ tim, con rất khó thở và nó đau. Thế xong là con bác sĩ bảo con nhập viện, thì con nhập viện một thời gian nhưng mà không thấy bớt. Thế còn mới nói bác sĩ trưởng khoa là xem đổi toa thuốc cho tôi chứ nghe chừng là nó không thấy đỡ thế nào. Bác sĩ kê đơn cho con ra ngoài mua thuốc, bảo cái này nó mới tốt hơn. Mang về thì con ăn là một ít, nhưng mà con nghĩ con này bảo bác sĩ là không ăn thua gì. Bác sĩ ở vậy thì cho anh đi tuyến trên. Thế con bảo là con về con nghĩ, con bảo thôi không đi đâu nữa, quyết định vào lòng thương xót Chúa. Vâng, thế để tạ ơn Chúa thì con vào đến đây là hôm nay là được nửa tháng rồi. Thế con vào được 1-2 ngày thì được Chúa thương và cha cũng cầu nguyện cho con. Thế được 2-3 bữa thì con khỏi, hầu như là đã hoàn tất. Bệnh tật của con không thấy đau một tí nào nữa mà đã khó thở. Mấy hôm vừa rồi con định là con nên làm chứng nhưng mà đông quá, con không nên được, con nhường cho người khác. Hôm nay
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, chào chào, con tên là Tomaso Trần Văn Uyên, con ở giáo xứ Hữu Vi thuộc giáo phận Thái Bình ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 55 tuổi ạ.
Làm gì?
Dạ, con làm đồng ruộng ạ.
Làm ruộng. Thưa anh chị em, một người anh em bệnh tim mà lặn lội từ ngoài Thái Bình vào đây để tạ ơn Chúa, vì Chúa vào đây được đúng 2 ngày thì Chúa đã chữa, mà ở tới ngày mai là ngày bao nhiêu?
Dạ, được nửa tháng rồi.
Được nửa tháng vẫn cứ kiên trì ở lại, chứ không phải được rồi cái chạy về. Có những người tôi thấy giống như mình khoán cho Chúa, được việc xong là bỏ xong chạy luôn, chả có cần biết đến lòng thương xót Chúa, biết đến giao điểm gì cả. Khi nào mà nó lại, nó trở lại cái nào khác ấy, là bế tắc lại chạy đến khấn xong lại chạy về, rồi lo làm ăn xong rồi đầu bị kẹt cái bế tắc quá, phá sản cái lại thế chạy đến
đấy
đó. Phải không?
Các bạn lại đến ạ,
lại đến. Và anh chị em này, anh em này làm ruộng nghèo khó mà lặn lội đến đây ở cả 2 tuần lễ để mà gìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Người ta sẽ bảo là cái anh này là ngược đời, người ta khỏi rồi thôi đi về đi, không còn cứ ở đây mãi. Nhưng mà không phải là mình chỉ đến mình xin được mình về không? Không, đến để mình chờ cho được làm chứng, mà đến để tôn vinh ngợi khen lòng thương xót Chúa, để lời ngợi khen, lời tôn vinh của mình qua lời chứng này vang lên khắp cùng thế giới, để thế giới ngày hôm nay họ còn đang xuôi theo dòng đời, họ còn đang suy nghĩ tính toán theo dòng đời, họ phải giật mình và nghĩ lại rằng là tôi đang làm đẹp lòng Chúa hay đẹp lòng thế gian, tôi đang xuôi theo dòng đời hay là tôi lộn ngược dòng với Chúa. Tôi cứ sợ làm buồn lòng người ta mà tôi có sợ làm buồn lòng Chúa hay không? Tôi cứ tính toán theo kiểu thế gian, so đo mọi kiểu theo kiểu của thế gian và suy nghĩ mọi kiểu của thế gian, tôi suy bụng ta ra bụng Chúa mà tôi không lấy bụng Chúa để suy ra bụng của tôi. Tôi suy bụng từ bụng của Chúa, từ lòng thương xót của Chúa, từ sự đại lượng, từ sự bao dung của Chúa, để mà từ suy bụng của Chúa để mà bụng của tôi phải làm theo lòng thương xót của Chúa. Còn nếu tôi cứ chiều theo dòng đời, tôi không dám lội ngược dòng, thì bao giờ tôi mới là người làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Bao giờ lòng thương xót của Chúa mới được loan truyền? Nếu tôi chỉ chiều theo người thế gian, chỉ chiều theo người có chức, chỉ chiều theo người có quyền, chỉ theo chiều theo những người khác để mà tôi được người ta tôn vinh, để người ta khoan ngợi, để người ta hoan hô, còn Chúa thì sao, thưa anh chị em? Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay và đáp mạnh dạn xác tín: thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? anh chị có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy nhiện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thinh lặng mỗi